Vào ngày cuối tháng, táo thần cũng vậy. Táo thần là giám sát gia đình của người ta, giám sát một gia đình. Phần trước nói thiên thần, tam thi thần, đó là giám sát cá nhân chúng ta, còn đây là giám sát gia đình. Nhà này của bạn hành thiện hành ác, táo thần đều biết rõ. Ở Trung Quốc trước đây, dân gian mỗi một nhà đều có cúng bái táo thần. Người tuổi tác cao một chút, ký ức chắc sẽ rất sâu sắc. Trước đây các gia đình thông thường ở trong nhà bếp đều nấu củi, không phải hiện đại hóa như hiện nay là dùng đồ điện. Khi xây bếp nấu củi là đều dành cho táo thần một vị trí, là một cái trang thờ nhỏ để cúng táo thần. Trên trang thờ táo thần còn có một bức liễn đối. Tôi còn nhớ câu đối trước là thượng thiên tác hảo sự, câu đối sau là hạ địa bảo bình an. Tập tục là 24 tháng chạp táo thần sẽ thăng thiên, đi báo cáo việc thiện ác mà gia đình bạn đã tạo trong một năm này. Người hiện nay nói đây là mê tín, trong nhà cũng không cúng táo thần. Không cúng táo thần, vậy táo thần có còn quản nhà bạn hay không vậy? Vẫn quản như xưa. Tuyệt đối không phải nói bạn không cúng ông sẽ không quản, ông vẫn trông coi. Cho nên từ sự giám sát của trời đất quỷ thần, chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Kiết hung họa phước đều có điềm báo trước, có báo hiệu trước. Báo trước để cảnh cáo bạn. Cái cảnh báo trước này ở trong hoàn cảnh hiện nay của chúng ta thì có quá nhiều rồi. Chỉ cần đầu óc bạn bình lặng quan sát thật kỹ thì hầu như sáu căn chúng ta tiếp xúc không có gì không phải cảnh báo trước. Sự cảnh báo trước này rất không tốt, rất bất lợi. Cho nên chúng ta tự chính mình nhất định phải làm một cuộc chuyển đổi lớn. Táo thần là thật có, quyết không phải là giả. Không những táo thần mà ở trong một gia đình, quỷ thần đều có rất nhiều. Cửa thì có thần cửa. Các vị nếu như xem lễ ký thì sẽ hiểu được thôi. Hóa ra mỗi một căn phòng, ở trong mỗi một góc đều có quỷ thần cư trú. Chúng ta khởi tâm động niệm hành vi tạo tác, người không có nhìn thấy, nhưng quỷ thần thấy rất rõ ràng. Triều Minh có Du Tịnh Ý cư sĩ ngộ táo thật ký. Thiên văn tự này là do đồng hương của ông ghi chép, hết thảy đều là sự thật. Bài văn tự này được in kèm thêm vào phần sau của Liễu Phạm Tứ Huấn. Chúng tôi trước đây đã từng giảng qua một lần rồi, cũng giảng rất là cặn kẽ, có thể làm tham khảo. Việc gặp được táo thần không chỉ có một mình Du Tịnh Ý. Vào thời xưa chúng ta xem thấy ở trong bút ký của cổ nhân, có rất nhiều. Nhưng bài văn tự này thì viết được tương tự nhất, xuất sắc nhất. Pháp sư Ấn Quang đem nó lưu hành. Người có học, người tu hành luôn luôn tự cho rằng mình rất là lương thiện. Người khác nhìn thấy bạn cũng rất là tuyệt vời. Mỗi ngày đều là một số việc thiện, nói lời hay, làm việc thiện. Du Tịnh Ý năm xưa cũng giống như vậy. Nhưng mà cả đời lại nghèo cùng thất vọng. Tự mình cho rằng bản thân mình cũng hành thiện mà chưa hề làm qua việc ác gì. Sao ông trời giáng cái quả báo này thật không công bằng rồi. Táo thân rất từ bi. Táo thân biết ông là người có học, chỉ dạy ông có thể tiếp nhận, ông có thể phản tỉnh, vậy nên mới thị hiện. Nói với ông, hành vi của ông giống như là thiện, nhưng ý nghĩ của ông quá ác. Ác ý. Bản thân ông không thể phản tỉnh, bởi vì ông ý niệm ác, ác ý, nên thiện mà ông làm đều không phải là chân thật, đều không phải là thật. Cho nên trời đất quỷ thần giám sát. Ông từ mồng 1 tháng giêng đến 30 tháng chạp, không có việc thiện nào là thật, toàn là giả, là phô diễn, làm bộ cho người ta thấy. Giả thiện không phải là chân thiện. Táo thần chỉ điểm cho ông mới chợt nhận ra, ông mới thực sự hiểu ra. Con người tạo tác ác nghiệp không sợ, chỉ sợ là không thể quay đầu, chỉ sợ là không thể giác ngộ. Chịu quay đầu, chịu giác ngộ đều được cứu. Cá nhân như vậy, gia đình cũng như vậy, xã hội, quốc gia, thế giới đều cùng một đạo lý này. Hiện nay kiếp nạn hiện tiền, mọi người đều biết kiếp nạn này có cứu được không? Nhất định cứu được. Bắt đầu cứu từ đâu vậy? Bắt đầu cứu từ nhân tâm. Bắt đầu cứu từ trong tâm của mình. Tâm của chính mình nhất định phải làm một cuộc đại chuyển đổi. Đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, thì liền được cứu rồi. Hy vọng mọi người chúng ta phải nghiêm túc, phải nỗ lực, phải sửa lỗi, đổi mới. Không những chính mình được độ, còn giúp đỡ được người khác. Đây mới là công đức cực lớn.